Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 21 tháng 11, 2012.
Philippines sẽ tổ chức hội nghị 4 nước ASEAN đang tranh chấp Biển Đông.
Tại Việt Nam, nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định bị y án 6 năm tù.
Miến Điện sẽ thu hồi hàng triệu đô la tiền biển thủ quý công.
Trung Quốc ký thỏa thuận mua gạo tồn kho của Thái Lan.
Một tổ chức phi chính phủ Nga kiện Bộ Tư pháp về bộ luật nhận tiền tài trợ từ nước ngoài.
Khu vực đồng Euro chưa đạt được thỏa thuận cấp tín dụng cho Hy Lạp.
Mỗi ngày một sự kiện, Campuchia lại bị nghi ngờ giúp Trung Quốc thao túng hồ sơ Biển Đông.
Mục tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London với đề tài BBC đang trên bờ vực thẳm sau các vụ scandal.
Kính thưa quý vị, Philippines sẽ tổ chức cuộc họp 4 nước ASEAN đang tranh chấp Biển Đông. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh bế mạc, Philippines vào hôm nay loan báo là sẽ tổ chức một hội nghị vào tháng 12 tới đây, tập hợp 4 thành viên ASEAN đang có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Đó là Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Cuộc họp sẽ diễn ra ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao và nhằm mục tiêu tìm kiếm giải pháp đa phương cho tranh chấp Biển Đông giữa 4 nước Đông Nam Á với nhau và với Trung Quốc. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho biết là cuộc họp 4 bên này sẽ mở ra ngày 12 tháng 12 và nằm trong những nỗ lực của Manila nhằm thúc đẩy một giải pháp đa phương cho cuộc tranh chấp chủ quyền ngoài Biển Đông. Đối với Ngoại trưởng Philippines, giải pháp đa phương là một trong những phương án khả thi để thúc đẩy hồ sơ này tiến đến một giải pháp hòa bình. Hết lời dẫn. Theo ông Del Rosario, xin trích, chúng ta cần phải chú ý đến thực tế là có rất nhiều nước tranh chấp chủ quyền, do đó vấn đề phải được giải quyết một cách đa phương. Trung Quốc như vậy là đã không được mời tham gia cuộc họp 4 bên sắp tới đây ở Philippines, cho dù là bên tranh chấp nặng ký nhất. Trung Quốc đã đòi hỏi chủ quyền hầu như trên toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả trên các vùng sát cạnh bờ biển của các láng giềng Đông Nam Á. Không những thế, Bắc Kinh còn phản bác phương án giải quyết tranh chấp một cách đa phương, mà chỉ muốn áp đặt cách giải quyết tay đôi. Trong buổi họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Philippines đã không ngần ngại bác bỏ chủ trương đàm phán song phương của Trung Quốc. Ông nhắc lại rằng, sáng kiến cuộc họp 4 bên đã được chính Manila đề xuất lần đầu tiên vào năm ngoái, ngược lại với cách tiếp cận song phương của Trung Quốc mà Philippines hoàn toàn không đồng ý. Ông Del Rosario tuyên bố xin trích. Chúng tôi tôn trọng những gì Trung Quốc nêu lên, nhưng chúng tôi không chấp nhận điều đó. Ngoại trưởng Philippines giải thích, chúng tôi xem tình hình ở Biển Đông là một mối đe dọa đến sự ổn định và an ninh trong khu vực. Thông báo về cuộc họp 4 bên ASEAN về Biển Đông được Ngoại trưởng Philippines công bố một hôm sau khi hội nghị thượng đỉnh tại ASEAN kết thúc, một hội nghị vẫn bị hồ sơ tranh chấp chủ quyền Biển Đông khuấy động cho đến phút chót. Nước chủ nhà Campuchia đã công khai tuyên bố là tất cả các lãnh đạo ASEAN đều đồng ý rằng không nên quốc tế hóa các tranh chấp Biển Đông. Điều đã bị Philippines cực lực phản đối, cho rằng không hề có sự nhất trí trên vấn đề này.
Nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định bị y án 6 năm tù. Ngày hôm nay, trong một phiên tòa diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định đã bị Tòa án tỉnh Đắk Nông xử y án 6 năm tù. Ngày hôm qua, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Đinh Đăng Định và lên án việc sử dụng Điều 88 Bộ Luật Hình Sự để khép tội những người có tiếng nói khác biệt. Ông Đinh Đăng Định, 49 tuổi, là một nhà giáo. Trước đây, ông đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam. Ông Định bị cáo buộc đã viết và đưa lên mạng Internet hàng trăm bài viết chỉ trích chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 đến cuối năm 2011, tức là khi ông bị bắt. Theo báo chí chính thức trong nước, ông Đinh Đăng Định kêu gọi xây dựng chế độ đa đảng tại Việt Nam và ông cũng là một trong những người phản đối dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Vụ xử phúc thẩm nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định là vụ mới nhất trong một loạt các vụ kết án những nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Women Rights Watch. Trong năm vừa qua, Việt Nam đã kết án ít nhất 10 nhà đấu tranh ôn hòa và có ít nhất 7 blogger và những người tranh đấu ôn hòa khác đang chờ bị xét xử. Các tội danh tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền thường được tư pháp Việt Nam sử dụng để khép tội những người bất đồng chính kiến. Trả lời phỏng vấn RFI sáng hôm nay, bà Đặng Thị Dinh, vợ của ông Đinh Đăng Định, cho biết về diễn biến phiên tòa và các suy nghĩ của bà.
Xin chào, hôm nay thì xử thì cũng nhanh chóng thôi anh ạ. Bắt đầu từ lúc 8:15 mà chỉ đến 8:30 là xong. Nói chung là một phiên tòa gọi là có việc có công lý thì anh, nhưng phiên tòa xử cũng rất là nhanh chóng. Cho nên là tôi nghĩ là phiên tòa này xử gọi là có sự xếp sẵn rồi, cho nên chỉ việc vào là giáp vào được, gọi là cho nó có công lý thôi. Cho nên là nó mới nhanh chóng như vậy. Một phiên tòa hình sự mà xử trong vòng 4-5 phút là xong. Tòa đọc bản cáo trạng sơ thẩm cũ trước là đã mất khá lâu rồi, cho nên còn cần luật sư chơi bào chữa với tinh thần hỏi anh thì chung chỉ thời gian rất ngắn mà không có nói gì cả, cứ hỏi có hay không thôi. Luật sư thì cũng có nói được vài điều, nhưng mà luật sư nói thôi chứ còn tòa cũng không chấp nhận cái điều của luật sư nói. Còn về phần anh Định thì anh đưa ra cái luật luận của anh, nhưng mà tòa cũng không chấp nhận. Anh yêu cầu tòa hủy cái bản sơ thẩm về tuyên án anh vô tội, nhưng mà tòa cũng không chấp nhận.
Thưa chị, sau phiên tòa này có cái kết quả như thế này rồi thì anh Định và bản thân gia đình ấy thì có suy nghĩ gì cho cái việc tiếp theo được thưa chị?
Chồng tôi thì hiện tại là cũng chưa gặp, nhưng chắc chắn là anh cũng sẽ làm đơn lên cao nữa, tức là giám mục thẩm. Người ta hiểu ra rằng được vì chồng tôi không có tội gì cả.
Chị có thể cho thính giả biết thêm thì bản thân chị thì chị suy nghĩ gì về những cái hoạt động mà hiện nay thì vì những hoạt động đó mà các cái phiên tòa vừa rồi thì xử án tù anh Định?
Là một nhà giáo yêu nước, một công dân có ích cho đất nước, cho nên anh không có cái gì để chống phá nhà nước cả. Tôi nghĩ là như vậy, tôi chỉ mong muốn là tất cả mọi người đều có quyền tự do bày tỏ về quan điểm, suy nghĩ của bản thân ấy.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Đặng Thị Dinh. Vừa rồi là phần tin và phỏng vấn về vụ án phúc thẩm xử nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định tại Việt Nam.
Miến Điện sẽ thu hồi hàng triệu đô la tiền biển thủ công quỹ. Theo một báo cáo trình Quốc hội Miến Điện, nhiều công ty tư nhân và quan chức sẽ bị buộc phải hoàn trả hàng triệu đô la tiền biển thủ từ quỹ công. Miến Điện, một quốc gia được xếp là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới, và đây được cho là một động thái mới trong tiến trình cải cách chính trị kinh tế ở đất nước này. Bản báo cáo trên đã được gửi tới Quốc hội hồi đầu tháng 11 vừa qua, theo đó Tổng Kiểm kế đã phát hiện được hàng chục trường hợp lạm dụng và hành vi bất minh trong 15 bộ với tổng số tiền bị biển thủ lên tới 65 triệu đô la trong ngân sách của năm 2011-2012. Theo báo cáo, đã có khoảng 20 triệu đô la được hoàn trả, khoảng 150.000 đô la khác là khoản tiền các quan chức còn nợ cơ quan bộ của mình, 45 triệu đô la khác hiện nằm rải rác trong các khoản cho các doanh nghiệp tư nhân vay mà hạn cuối cùng phải trả là cuối tháng 3 năm 2013. Báo cáo cũng chỉ rõ nếu khoản vay nợ trên không hoàn trả đúng hạn thì các doanh nghiệp sẽ bị phạt hoặc bị kiện ra tòa. Trong một văn bản của Văn phòng Tổng thống Thensen kèm theo báo cáo cho biết thêm là tất cả các khoản vay nợ phải mau chóng được hoàn trả cho các bộ. Sau hơn nửa thế kỷ thâu tóm toàn bộ quyền hành tại Miến Điện, theo giới phân tích, giới quân nhân ở nước này đã vơ vét không ít ngân quỹ nhà nước gửi ra nước ngoài thành tài sản riêng của mình. Các nguồn tiền này chủ yếu từ khai thác khí đốt, dầu lửa và đá quý. Cùng với các quan chức chính quyền, các doanh nhân thân cận với tập đoàn quân sự cũng được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi trong làm ăn. Năm ngoái, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đã xếp Miến Điện xếp hàng thứ ba trong số những nước có tệ tham nhũng nhiều nhất thế giới. Giải tán chế độ quân sự, chính phủ của Tổng thống Thân Sen lên lãnh đạo đất nước. Trong tiến trình cải cách chính trị và kinh tế, chính phủ dân sự cam kết đấu tranh chống nạn tham nhũng. Điều tra của Tổng Kiểm kế nói trên thể hiện quyết tâm của chính phủ thực hiện cam kết.
Trung Quốc ký thỏa thuận mua gạo tồn kho của Thái Lan. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn AFP, trong chuyến công du Thái Lan của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, để đẩy mạnh các hợp tác song phương, Trung Thái, Trung Quốc đã ký thỏa thuận mua gạo dự trữ của Thái Lan. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, thỏa thuận này chỉ là một động tác ngoại giao giúp cho chính phủ Thái Lan giải tỏa bớt các chỉ trích nhắm vào chính sách nâng giá gạo, khiến hàng triệu tấn gạo của Thái Lan không xuất khẩu được. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Tô Sang Pon Serakak cho biết, văn bản này không ghi rõ số lượng mà phía Trung Quốc định mua hay thời hạn thực hiện chủ trương này. Điều chủ yếu là Trung Quốc hứa hẹn sẽ mua gạo nương tồn kho của Thái Lan. một giới chức Thái Lan cho biết Bangkok sẵn sàng bán cho Trung Quốc 5 triệu tấn gạo trong vòng 3 năm. Bản thỏa thuận mua gạo được ký kết ngay sau hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Campuchia, dường như là một cách để Trung Quốc lấy lòng Thái Lan. Theo một nhà môi giới nguyên liệu quốc tế từ Singapore, thì chính phủ Thái Lan muốn dân chúng tin tưởng rằng mọi việc đều ổn thỏa, trong khi đó có đến 14 triệu tấn gạo tồn kho trên khắp cả nước. Giá gạo Thái Lan cao gần 1/3 so với giá gạo Việt Nam và Ấn Độ, các đối thủ chủ yếu của nước này trên thị trường gạo. Giá gạo cao khiến lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sụt giảm. Hiện nay chính phủ Thái Lan đang gặp khó khăn trong việc tìm nơi bảo quản gạo sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra mở rộng chế độ trợ giá gạo vào vụ mùa mới bắt đầu từ đầu tháng 10 năm nay để hỗ trợ các tiểu nông. Đây là giới cử tri đã từng bầu cho đảng của bà trong cuộc bầu cử năm ngoái. Một nhà môi giới ở Bangkok nhận định là thỏa thuận trên chỉ là một động tác chính trị. Chính phủ Thái Lan muốn chứng tỏ rằng họ có thể quản lý được số gạo tồn kho ngay cả khi họ không bán được. Cuối tuần này, Đảng Dân Chủ Đối Lập sẽ mở một cuộc tranh luận trên truyền hình nhằm phản đối chính sách lúa gạo của chính phủ. Trước đây, chính phủ Thái Lan đã từng có những tuyên bố có được những hợp đồng bán gạo lớn, và tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan nói nước này đã ký được hợp đồng bán 7,3 triệu tấn gạo tồn kho. Tuy nhiên, tuyên bố này ngay lập tức đã bị Indonesia và Philippines bác bỏ.
Trung Quốc kỷ luật nhiều quan chức địa phương sau vụ 5 trẻ bị chết trên đường phố. Theo AFP, hôm nay 8 quan chức địa phương của một tỉnh miền Tây Nam Trung Quốc đã bị kỷ luật sau khi xảy ra cái chết thương tâm của 5 em nhỏ trên đường phố. Vụ việc còn làm dấy lên ở Trung Quốc cuộc tranh luận về tình trạng phân hóa giàu nghèo trong xã hội của một nước được xếp là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Sự việc xảy ra tại thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu hôm 16 tháng 11 vừa qua, một người dọn rác của thành phố đã phát hiện thấy 5 em nhỏ bị chết trong một thùng xe chứa rác sau một đêm trú trong đó để tránh rét. Dường như các em nhỏ này đã bị chết ngạt monoxit carbon khi dùng than để đốt sưởi. Những trẻ nhỏ này đều bỏ học sống lang thang vì cha mẹ phải đi kiếm sống ở những nơi xa. Không có ai chăm sóc, chúng phải đi khắp nơi tự kiếm ăn. Cái chết của những đứa trẻ xấu số này đã gây xúc động mạnh trong dư luận xã hội Trung Quốc. Trên các mạng Twitter của Trung Quốc bùng nổ những bình luận tỏ phẫn nộ trước thái độ bàng quang vô cảm của chính quyền và tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc trong xã hội. Đa số dư luận đều cho rằng cái chết thương tâm của 5 em nhỏ là bằng chứng cho sự xuống cấp của chăm sóc xã hội và giáo dục ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một số tiếng nói của cư dân mạng cũng đòi phải trừng phạt gia đình vô trách nhiệm đã để cho các em nhỏ phải lang thang đi kiếm ăn. Báo chí chính thức cho biết, đầu tuần này chính quyền địa phương đã kỷ luật thải hồi và đình chỉ chức vụ 8 quan chức phụ trách các vấn đề xã hội và giáo dục của thành phố Tất Tiết. Thời gian gần đây, dư luận xã hội Trung Quốc đều nhận thấy một thực tế đang báo động, đó là kinh tế phát triển. Nhiều người giàu lên đồng thời lại kéo theo sự phân hóa giàu nghèo sâu hơn, trong khi các chính sách xã hội công cộng không được chăm lo. Chính quyền ngày càng tỏ ra vô trách nhiệm và vô cảm với số phận của người dân nghèo. Một tổ chức phi chính phủ Nga kiện Bộ Tư pháp về bộ luật nhận tiền tài trợ từ nước ngoài. Tại Nga, luật quản lý nhận tiền tài trợ từ nước ngoài bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, 21 tháng 11. Tổ chức bảo vệ nhân quyền AROGA, một tổ chức phi chính phủ tại Nga, cho biết đã nộp đơn kiện Bộ Tư pháp Nga vì những quy định không rõ ràng trong bộ luật được gọi là luật tiền nước ngoài. Trên đài phát thanh tiếng vọng Moscow, Chủ tịch tổ chức AROGA, ông Pavel Chikov, cho biết đã nộp đơn kiện lên tòa án thành phố. Ông nói lẽ ra từ khi công bố luật tiền nước ngoài ngày 23 tháng 6, Bộ Tư pháp phải giải thích cho các tổ chức phi chính phủ về các điều khoản luật, cách diễn giải luật và cách thức áp dụng luật ra sao. Thế nhưng Bộ đã không làm điều đó, ông nói, chúng tôi nhận thấy việc áp dụng luật này hoàn toàn không có dự liệu trước. Lãnh đạo tổ chức phi chính phủ trên cũng cho biết họ đã đến trực tiếp Bộ Tư pháp yêu cầu được giải thích, nhưng cơ quan này nói họ không có trách nhiệm phải trả lời về bộ luật đã ban hành. Theo ông Chikov, việc từ chối giải thích luật này vi phạm các nguyên tắc hiến pháp và nhà nước pháp quyền. Vì vậy, tổ chức của ông quyết định kiện Bộ Tư pháp ra tòa vì hành vi trên. Luật tiền nước ngoài được Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh ban hành hồi tháng 7. Bộ luật này buộc các tổ chức phi chính phủ của Nga có nhân tố nước ngoài, tức được tài trợ tiền từ nước ngoài, phải hoạt động theo quy chế như một cơ quan đại diện nước ngoài và phải chịu sự kiểm soát về tài chính rất chặt chẽ. Nếu vi phạm luật, các tổ chức liên quan có thể bị phạt tiền lên tới 7.500 euro hoặc phạt tù 2 năm. Hôm qua, các tổ chức bảo vệ nhân quyền chủ yếu ở Nga cho biết sẽ tẩy chay bộ luật mới nói trên. Giới quan sát của Nga nhận định công cụ pháp lý mới này chủ yếu nhằm đáp trả làn sóng công kích của các tổ chức phi chính phủ Nga nhằm vào Tổng thống Putin kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử Tổng thống Nga hồi tháng 12 năm ngoái.
Khu vực đồng Euro chưa đạt được thỏa thuận cấp tín dụng cho Hy Lạp. Theo hãng thông tấn AFP, đêm qua sáng nay, Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng Euro đã có cuộc họp kéo dài 11 tiếng đồng hồ để đi tìm thỏa thuận trong việc cấp một khoản tín dụng mới cho Hy Lạp, ước tính 44 tỷ euro. Cuộc họp kết thúc nhưng thỏa thuận chưa đạt được. Một cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai tuần tới, 26 tháng 11, cũng tại Brussels, nhằm nhanh chóng đạt được giải pháp cứu trợ Athens đang trong tình trạng kiệt quệ về tài chính. Vài giờ sau cuộc họp kể trên, phát biểu trên kênh truyền hình Europe 1, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Pierre Moscovici tuyên bố khu vực euro đã sắp chạm đích trong việc giải ngân cứu viện Hy Lạp. Theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp, 90% phần việc đã được thực hiện, chỉ còn cách đích có một sợi tóc, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Moscovici lưu ý, mỗi bên còn phải nỗ lực để có thể đạt được thỏa thuận. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cũng khẳng định nhiều tiến bộ đã đạt được, nhưng còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Quỹ Tiền tệ Quốc tế là một trong những nơi cấp tín dụng chủ yếu cho Hy Lạp cùng với Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc họp này, nhóm Eurogroup ra thông báo nhấn mạnh rằng một loạt sáng kiến đáng tin cậy đã được đưa ra cho phép cải thiện đáng kể khả năng trả nợ của Hy Lạp đang trên con đường bùng nổ về nợ, dự kiến sẽ đạt tới mức 190% GDP vào năm 2014. Bộ trưởng Kinh tế Pháp bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận giải ngân cho Hy Lạp sẽ đạt được vào thứ hai tuần tới. Nhóm Eurogroup cũng cho biết lý do cuộc họp các bộ trưởng tài chính phải gián đoạn là để cho các hoạt động mang tính điều chỉnh kỹ thuật được thực hiện.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Campuchia lại bị nghi ngờ giúp Trung Quốc thao túng hồ sơ Biển Đông.
Phải chăng Campuchia đã trở thành nội gián cho Trung Quốc trong nội bộ ASEAN để thúc đẩy lợi ích của Bắc Kinh tại Biển Đông? Câu hỏi này lại được giới quan sát nêu lên vào hôm nay, sau khi nhiều nguồn tin báo chí tiết lộ rằng Chủ tịch đương nhiệm Hiệp hội Đông Nam Á cho đến giờ phút chót vẫn muốn nêu bật điều mà Campuchia và Trung Quốc đều cho là khối ASEAN đã nhất trí không quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Trong một bản tin đánh đi từ Phnom Penh vào tối hôm qua, mạng truyền thông Singapore Channel News Asia tiết lộ nhiều quốc gia ASEAN nêu lên tính không chuẩn xác của một số điểm trong dự thảo tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh tại Campuchia. Điểm đặc biệt gây tranh cãi là một số câu chữ nói về cách quản lý tranh chấp Biển Đông. Theo nhà báo Singapore, trong dự thảo tuyên bố đúc kết hội nghị thượng đỉnh 10 nước ASEAN họp ngày 18 tháng 11, có nguyên một đoạn trong phần nói về Biển Đông khẳng định rằng đã có đồng thuận trong các lãnh đạo ASEAN là không nên quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Đoạn văn đó đã buộc nhiều nước thành viên lên tiếng yêu cầu Chủ tịch ASEAN điều chỉnh sự thiếu chính xác đó, vì lẽ trên điểm này không hề có nhất trí trong nội bộ Hiệp hội Đông Nam Á. Theo một số quan chức ASEAN, sai sót đến từ Chủ tịch ASEAN là Campuchia đã đưa điều khoản này vào bản dự thảo đầu tiên được lưu hành. Tuy nhiên, ngay từ hôm 19 tháng 11, phía Philippines, mà cụ thể là Tổng thống Benigno Aquino, với hậu thuẫn của một số nước khác, trong đó có Việt Nam, đã cực lực bác bỏ kết luận đó, cho rằng nội việc Philippines không đồng ý cũng đủ chứng minh là không có đồng thuận. Vấn đề là, bất chấp lời phản đối của ông Aquino, mà theo các quan chức Philippines đã được chính ông nêu thẳng với Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản. Sai sót đó vẫn được duy trì trong bản dự thảo cuối cùng đã được lưu hành vào sáng hôm qua, tức là vào ngày chót của hội nghị. Trước tình trạng đó, đại diện các nước không chấp nhận kết luận của Campuchia đã lập tức gửi công văn cho Chủ tịch hội nghị để đòi điều chỉnh, và đoạn văn gây tranh cãi rốt cuộc đã bị xóa khỏi bản tuyên bố chính thức. Theo ghi nhận của hãng Channel News Asia, Philippines là quốc gia đầu tiên phủ nhận kết luận sai của Campuchia. Sau đó đến lượt các nước Brunei, Indonesia, Việt Nam và Singapore cũng đã cho Campuchia biết rõ lập trường của mình. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Singapore với lời lẽ tế nhị đã cho rằng bản dự thảo của Chủ tịch ASEAN đã trích dẫn sai từ ngữ trong nguyên văn các lãnh đạo khi họ thảo luận về Biển Đông. Sau khi sai sót này được điều chỉnh, Singapore thấy rằng phần nói về Biển Đông phản ánh đúng hơn những gì đã được thảo luận. Trích dẫn sai hay cố tình áp đặt quan điểm của mình trên các đồng minh trong khối? Nghi vấn này chưa thể có câu trả lời, nhưng giới quan sát đã ghi nhận sự trùng hợp tuyệt đối giữa Campuchia và Trung Quốc khi phát biểu về vấn đề quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông, điều mà Trung Quốc cực lực chống lại. Hôm thứ Hai 19 tháng 11 chẳng hạn, một phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc đã không ngần ngại tuyên bố là khối ASEAN đã đạt được thỏa thuận không quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông. Đối với các nhà báo quốc tế, tiến trình thảo luận trong những ngày qua tại ASEAN đã lại cho thấy là Campuchia một lần nữa lại tranh thủ vai trò chủ tịch ASEAN để áp đặt các quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông trên các đồng minh của mình. Tháng 7 vừa qua, Campuchia đã sẵn sàng để cho ASEAN mất uy tín khi thực hiện lời đe dọa là hủy bỏ việc công bố tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng. Nếu văn kiện này nêu lên vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc theo yêu cầu của Philippines và Việt Nam, hành động đó đã khiến một số nhà phân tích coi Campuchia là nước đại diện cho quyền lợi của Bắc Kinh trong lòng ASEAN.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Môi trường do Thanh Phương biên soạn với đề tài Động vật hoang dã tiếp tục bị tận diệt ở Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London với chủ đề BBC đang trên bờ vực thẳm sau một loạt các vụ scandal. Xin chào anh Lê Hải. Thưa anh, vào tuần trước thì hãng truyền thông BBC thì liên tục gặp các cái sự cố. Anh có thể cho thính giả biết rõ hơn về các vụ việc này được không ạ?
Hoàn cảnh của BBC hiện nay ấy, có một người đó là ông giám đốc chính sách của Viện Nghiên cứu Thị trường Adam Smith. Ông mô tả cái tình cảnh của BBC giống như là một cái hãng hàng không mà chỉ trong vòng một tuần lễ đã rơi liên tục 3 chiếc máy bay. Và trong cái cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Ả Rập là Al Jazeera, ông giám đốc này là ông Sam Bowman nói rằng nếu một công ty tư nhân mà gặp chuyện tương tự thì đã đóng cửa từ lâu. Chẳng hạn như là đài truyền hình tư nhân Sky mà để xảy ra một cái chuyện như vậy thì khán giả họ sẽ ầm cắt hợp đồng thuê bao. Cũng trên một cái chương trình của Al Jazeera, chuyên gia Charlie Beckett từ tổ chức Police, chuyên nghiên cứu về truyền thông của Học viện Kinh tế Chính trị London LSE, ông ta nhận định rằng các lãnh đạo cao cấp của BBC dần tạo ra không khí lãnh đạo và chính họ mất kiểm soát chính mình. Theo ông thì điều đáng kinh ngạc nhất là trong bộ máy của BBC có rất là nhiều người chuyên ăn lương, không phải để làm nhà báo mà chỉ để là làm sao ngăn hình ảnh của BBC không bị bôi xấu. Đây là những nhận xét rất là xác đáng vì ông này cũng là một cựu nhân viên cao cấp của BBC. Rồi mới đây trên chương trình Radio 4 thì một nhân vật cao cấp của BBC là David Dimbleby, người được coi là nhiều khả năng có thể là lên thay thế ông tổng giám đốc vừa từ chức, thì ông ta cũng nhận định rằng là ban lãnh đạo của BBC có vẻ như là hiện nay không biết phải làm gì, có quá nhiều lãnh đạo và các cái vị lãnh đạo đó nói toàn những cái điều vớ vẩn. Còn các trưởng ban tin tức thay vì quản lý những cái tin tức của mình thì suốt ngày họ chỉ ngồi điền các mẫu đơn rồi trả lời những cái câu hỏi không cần thiết, không có liên quan gì đến nhiệm vụ báo chí.
Thưa anh, được biết anh từng làm việc nhiều năm tại hãng truyền thông BBC, là một cái hãng có uy tín. Anh có thể giải thích vì sao một hãng truyền thông có uy tín như vậy thì lại rơi vào một cái tình trạng này?
Vâng, thưa anh và quý vị khán giả, thì theo những gì tôi quan sát được trong 10 năm có kinh nghiệm làm việc trên BBC, thì đúng là có rất là nhiều lãnh đạo của BBC được cất nhắc không phù hợp với vị trí. Ví dụ như là một trưởng ban, họ vừa có ít kinh nghiệm, kiến thức trong nghề báo, lại vừa không được đào tạo gì về quản lý ngoài một vài ngày huấn luyện cấp tốc. Như vậy thì cái nhân vật đó có thể làm được gì trong cái vị trí quản lý lẫn là cái vị trí biên tập báo chí của mình. Thế mà lại tiếp tục được cơ cấu lên làm trưởng vùng hay là có những cái nhân viên ở phòng tổ chức thì thường không có khái niệm gì về công việc hàng ngày của nhà báo. Rồi cái bộ phận hành chính thì thiên về hành là chính hơn là giúp đỡ phóng viên. Xưa kia thì BBC không có như vậy, nhưng mà từ sau cái thời ông tổng giám đốc Greg Dyke từ chức trong một cái khủng hoảng trước đây, cách đây khoảng 5-6 năm, nội bộ BBC bắt đầu trao đảo và người ta trốn tránh trách nhiệm. Và suốt ngày những cái câu chuyện mà họ bàn luận chủ yếu là chuyện mà làm sao mà cải tổ và cắt giảm nhân sự, cho nên là cái tình trạng như vậy không phải là mới đây mà là một cái thời gian kéo rất là dài. Và thính giả Việt Nam thì nếu mà quan tâm đài BBC chắc chắn là họ sẽ bất ngờ về những phát hiện của mình về một cái tên tuổi truyền thông có thời là huyền thoại nhưng mà hiện nay thì đã dần vào quá khứ mất rồi. Ví dụ như là có những cái vụ việc tin tức, một cái vụ biểu tình ở Tây Nguyên mà chết mấy trăm người chẳng hạn, BBC đưa tin sai, hay là có lãnh đạo BBC nghĩ rằng là Côn Sơn thì nằm ở tận ngoài Trường Sa. Rồi BBC cũng có những cái luật lệ kỷ luật và đuổi việc nhân viên nếu mà viết blog về BBC chê trách lãnh đạo. Mới gần đây thôi thì lãnh đạo BBC một lần nữa là nghiêm cấm tất cả các nhân viên của BBC không được nói gì về cái cuộc khủng hoảng này trên các trang mạng xã hội, không được bình luận gì hết. Và người dân Anh thì xưa nay họ thường đánh giá cao chất lượng của các cái chương trình khoa giáo của BBC. Thế nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì những cái nội dung mà tạo ra cái thành công đó đa số đều là giáo trình của một cái đơn vị liên kết là cái trường đại học mở. Còn ngoài ra rất là nhiều chương trình hay thì đều do các công ty bên ngoài thắng thầu và sản xuất chứ không phải là do cái bộ máy của bên trong. Đến giờ tin tức thì rất là nhiều người, kể cả nhân viên BBC cũng chuyển sang các đài khác để xem. Ví dụ như quý vị có thể thấy cô dẫn chương trình nổi tiếng của BBC là Natasha Kaplinska thì cô ta cũng nhảy sang làm cho các đài khác, ví dụ như là Channel 5 hay là ITN gần đây. Những vụ việc vừa qua bản thân tôi nhận định cũng giống như là những cái chuyên gia trong ngành thì họ coi đây là một cái gì lộ ra bên ngoài của một loạt các cái bê bối thuộc về hệ thống hơn là những cái tai nạn nghề nghiệp đơn lẻ. Và bình luận viên nổi tiếng trên tờ Daily Telegraph nhận định rằng những gì thực sự hư hỏng bên trong BBC là một dịch bệnh và mang tính cơ chế, vô đạo đức và thiếu chuyên môn đến đáng kinh ngạc. Thì có thể nói là BBC đang ở bên bờ một cái vực thẳm mà nếu mà lần này ngã xuống thì không có cách gì có thể đứng dậy nổi.
Câu hỏi cuối cùng, xin anh cho biết các phản ứng của lãnh đạo hãng truyền thông BBC ạ.
Nếu mà quan sát những cái gì ở bên trong BBC diễn ra trong những ngày vừa qua thì có thể rất là ngạc nhiên là tại sao các lãnh đạo của BBC lại có những cái hành xử vô cùng kỳ lạ như vậy, khiến cho dư luận không thể nào mà im lặng nổi, mặc dù là rất là nhiều dư luận báo chí vốn xưa nay vẫn thân thiết với BBC và có nhiều cảm tình với cái tập đoàn truyền thông có thể coi như là bộ mặt của nước Anh này, lớn nhất thế giới, có 23.000 nhân viên. Và mỗi một khi mà xảy ra điều gì với BBC thì người ta không muốn là nhân viên bị mất chỗ làm việc. Thế nhưng mới đây tờ báo Evening Standard là cái tờ báo mà dành cho dân chúng London giờ đi làm về thì dành toàn bộ một trang để mô tả cái chuyện là bà phó chủ tịch hội đồng quản trị là bà Diane Cole đưa ra một cái quyết định là trả rất là nhiều tiền cho ông tổng giám đốc để mà từ chức trong lúc bà ta vừa uống rượu và vừa xem chương trình khiêu vũ trên TV, lại còn chụp ảnh gửi lên mạng để mà khoe nữa. Rồi nguyên thống đốc Hồng Kông là Lord Patton thì nay giữ chức vụ giám sát BBC thì ông ta nhận rằng là chính mình đã đề nghị bà coi trả tiền bồi thường nhiều gấp đôi cho ông tổng giám đốc George S. Winslow để mà ông này chịu nhanh chóng từ chức chỉ sau vài chục ngày lên giữ chức vụ thôi. Thì vụ việc đã khiến Phó Thủ tướng Nick Clegg nổi giận và ông ta đòi BBC phải giải trình. Rồi dư luận cũng đang ép ông tổng giám đốc là phải trả lại số tiền bồi thường nghỉ việc bởi vì ông ta từ chức trong một cái sai sót, thế mà lại cầm một cục tiền trị giá 450.000 bảng Anh về nhà ngồi chơi. Rồi sức ép cũng đến từ bà Bộ trưởng Văn hóa Maria Miller lên ông Lord Patton. Dư luận quốc hội thì muốn ngay ông này cũng phải từ chức theo ông tổng giám đốc. Ông Tim Devi thì về văn phòng chính ở London để tạm giữ cái nhiệm vụ tổng giám đốc để điều hành sự vụ trong cái thời gian tìm tổng giám đốc mới. Và trong một email gửi cho toàn bộ nhân viên BBC, ông cam kết là sẽ tìm lại uy tín cho BBC rồi hứa là các lãnh đạo mới sẽ thống nhất với nhau. Giám đốc BBC Scotland là Ken Macquarie thì cũng được đưa về để chỉ huy công việc điều tra của ban kỷ luật. Và tin tức mới nhất thì ông ta đưa ra kết luận rằng hai yếu tố khiến cho chương trình Newsnight vừa rồi đã phát tin sai làm hại đến danh tiếng của một cái vị nghị sĩ quốc hội. Đó là do các sai sót cơ bản trong nghề báo và cộng với thiếu mạch lạc trong quản lý. Người ta chưa biết là số phận của BBC sẽ ra sao sau cái cơn khủng hoảng. Nhưng mà trước mắt những gì mà xưa nay vẫn được coi là hào quang bao quanh BBC thì nay đã bị rơi xuống hoàn toàn. Ông thị trưởng London trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ITV1 nhận định là đây là một thất bại toàn diện về các tiêu chuẩn báo chí và cho rằng cách xử lý duy nhất trong vụ này là kỷ luật cách chức đối với hàng loạt. Kỷ niệm 90 năm ngày Radio BBC phát sóng lần đầu tiên, rất nhiều tờ báo trên toàn thế giới mô tả cái ngày kỷ niệm sinh nhật của tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới này là một ngày không hạnh phúc, unhappy. Rất là nhiều tờ báo chạy cái hàng tiết như vậy. Ở ngay ở Anh này thì tờ báo Independent chế nhạo chạy một cái tiêu đề là hôm nay là sinh nhật 90 tuổi. Thế nhưng mà tiệc mừng thì ở đâu? Tin nội bộ từ BBC nói rằng là tất cả các nhân viên của BBC nhận được email nhắc nhở là tuyệt đối không được nói gì, không được bình luận gì trên mạng xã hội, khiến cho cái bầu không khí ở bên trong các văn phòng của BBC hiện bây giờ rất là u ám.
Xin cảm ơn anh Lê Hải. Vừa rồi là phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London về những bê bối tại hãng truyền thông BBC.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Philippines sẽ tổ chức hội nghị 4 nước ASEAN đang tranh chấp Biển Đông.
Tại Việt Nam, nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định bị y án 6 năm tù.
Miến Điện sẽ thu hồi hàng triệu đô la tiền biển thủ công quỹ.
Trung Quốc ký thỏa thuận mua gạo tồn kho của Thái Lan.
Một tổ chức phi chính phủ Nga kiện Bộ Tư pháp về bộ luật nhận tiền tài trợ từ nước ngoài.
Khu vực đồng euro chưa đạt được thỏa thuận cấp tín dụng cho Hy Lạp.
Mỗi ngày một sự kiện, Campuchia lại bị nghi ngờ giúp Trung Quốc thao túng hồ sơ Biển Đông.
Mục tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London, hãng truyền thông BBC đang trên bờ vực thẳm sau một loạt các vụ scandal. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện nước Pháp bị mất điểm tín nhiệm 3A quý báu là đề tài được các báo Paris chú ý nhất hôm nay. Bên cạnh đó là sự chia sẻ trầm trọng của cánh hữu sau chiến thắng khích khao của ông Jean-François Copé trước ông François Fillon giành chức chủ tịch đảng UMP. Về việc cơ quan thẩm định tài chính thứ hai là Moody's hạ điểm tín nhiệm của Pháp, hầu như các báo đều cho rằng nếu chính phủ của ông François Hollande không đưa ra kế hoạch tăng tính cạnh tranh mới đây thì sẽ còn tệ hại hơn nữa. Tựa của Le Monde trên trang nhất 3A, nước Pháp lại bị mất tín nhiệm. Nhật báo kinh tế L'Echo nhận định cải cách nước Pháp bị theo dõi chặt chẽ. Tờ báo cánh hữu Le Figaro cho rằng việc mất điểm 3A buộc ông Hollande phải cải cách. Hướng về tương lai, Nhật báo Công giáo La Croix phân tích các chìa khóa cho sự quay trở lại của điểm tín nhiệm 3A. Tờ báo Cộng sản L'Humanité nhìn sang một châu Âu đang phải thắt lưng buộc bụng với tựa đề Châu Âu mặt trận của những chiếc bụng rỗng.
Trang nhất Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa UMP sự dạn vỡ đạo đức trên nền lá cờ và dòng chữ UMP bị đứt làm đôi với nhận xét. Thất bại, ông François Fillon đã có lời lẽ rất cứng rắn về quan điểm chính trị của Jean-François Copé, tân chủ tịch của một đảng mà giờ đây dễ đổ vỡ và hữu khuynh.
Ở trang trong, bài phân tích của Libération nhận định UMP những khó khăn lớn nhất còn ở phía trước. Chiến thắng của ông Copé và thành công của nhóm cánh hữu mạnh cho thấy sự rạn vỡ hiển nhiên trong một đảng mà nay không còn một chút gì của một liên minh cánh trung với cánh hữu theo khuynh hướng De Gaulle do những người sáng lập đã hình dung ra. Cựu thủ tướng François Fillon đã đưa ra lời chẩn đoán đáng báo động về tình trạng của đảng UMP. Ông nói, sự rạn nứt này vừa về chính trị vừa về đạo đức. Theo Libération, thì việc cánh hữu bị chia cắt làm đôi đã được công khai nhìn nhận. Bị thua với vỏn vẹn 98 phiếu, ông Fillon quyết định không kiện tụng vì theo ông, thủ tục quá lâu và các cơ quan phân sự đều dưới sự kiểm soát của tân chủ tịch. Tuy vậy, những người ủng hộ ông vẫn gửi một lá thư dài 5 trang cho cơ quan chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu, trong đó nêu ra những chi tiết cụ thể về những trường hợp theo họ là bất hợp lệ khi nhận được ở các phòng phiếu tại 15 vùng. Báo Le Monde trong bài viết UMP tan thành mảnh vụn sau chiến thắng của ông Copé cho rằng ông Jean-François Copé đã thắng nhưng đảng của ông thì bị xâu xé. Chưa bao giờ từ khi thành lập năm 2002 cho đến nay đảng UMP lại yếu đi như thế, bị chia cắt thành hai khuynh hướng chính trị khác biệt. Đối với tân chủ tịch đảng Copé thì một bên là đối lập tích cực và bên kia là cánh hữu nhu nhược. Còn đối với cựu thủ tướng Fillon, đó là sự chọn lựa giữa một đối lập chừng mực và hữu khuynh đầy rủi ro. Còn theo nhật báo cánh hữu Le Figaro, thì ông Coupe đang đối mặt với thử thách lớn nhất là đoàn kết. Vừa được bầu lên, ông đã phát ra những tín hiệu tập hợp những người không cùng phe phái để tránh việc những ủng hộ viên ông Fillon bỏ UMP chạy sang cánh trung hay cực hữu. Libération nhận định, cánh tả không thể vui mừng trước sự chia rẽ trên của cánh hữu, đó là vì sự chuyển hướng sang phía cực đoan hơn cùng với nguy cơ tan rã của UMP sẽ dẫn đến các cuộc chạm trán mạnh mẽ, không phải trên các chủ đề kinh tế quan trọng mà về các điệp khúc như vấn đề nhập cư hay an ninh. Nếu không muốn phe cực hữu thủ lợi, thì cánh hữu cần phải tránh được thứ thuốc độc này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Châu Á đưa ra kế hoạch thị trường chung lớn nhất thế giới, đó là tựa đề bài viết trên phụ trang kinh tế của nhật báo Le Figaro. Tờ báo nhấn mạnh, nếu thành công thì thị trường này sẽ tập hợp được 16 nước với trên 3 tỷ người và tổng sản phẩm nội địa lên tới 20.000 tỷ đô la.
Chương trình đối tác kinh tế hội nhập khu vực này hướng đến một khu vực tự do mậu dịch giữa 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Song song đó, ngay từ đầu năm tới, Nhật, Trung, Hàn sẽ khởi đầu thương lượng hiệp định tự do thương mại riêng giữa 3 nước có trị giá trao đổi gần 515 tỷ đô la, nhanh chóng hơn là một hiệp định toàn khu vực. Theo một viên chức ngoại giao Trung Quốc, thì sự kiện trên sẽ thúc đẩy tiến tới mở rộng ra toàn khu vực. Nhưng theo Le Figaro, thì việc này không dễ dàng đối với châu Á, vì các nước trong khu vực có quy mô và trình độ phát triển khác hẳn nhau. Ngân hàng Phát triển Á Châu đã cảnh báo, thay vì dựa trên xuất khẩu, cần phải đa dạng hóa các nguồn phát triển và quay sang nền kinh tế xanh và kinh tế tri thức. Bên cạnh đó là các căng thẳng chính trị đang tăng lên giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc xung quanh các hòn đảo tranh chấp. Đa số đảo không có người ở, nhưng đáy biển có thể có các mỏ dầu khí quan trọng. Đối với Trung Quốc, việc đề ra các hiệp định tự do mậu dịch này cũng là một chiến thắng, đó là vì Bắc Kinh sẽ là người cầm chịch cho việc mở rộng biên giới kinh tế châu Á với hy vọng áp đặt được việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong khu vực, một thử nghiệm để trở thành ngoại tệ chuyển đổi được trong tương lai. Le Figaro nhận định, như thế, bỗng chốc Trung Quốc bước được một bước dài trước đối thủ Hoa Kỳ hiện đang gặp khó khăn khi muốn cản bớt ảnh hưởng của Bắc Kinh. Bản thân Tổng thống Barack Obama đang hiện diện tại Phnom Penh củng cố xúc tiến một thỏa thuận cạnh tranh là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, trong đó ngoài Mỹ còn có Úc, Malaysia, Singapore, Chile, New Zealand. Ông hy vọng Thái Lan sẽ gia nhập nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á. Thông báo kết thúc hội nghị của ASEAN có đề cập đến việc thương lượng theo hướng hội nhập kinh tế khu vực, nhưng chỉ có thế. Canada, Mexico và Nhật Bản được Washington khuyến khích gia nhập nhưng còn chưa vội trả lời, và lần này, theo Le Figaro, thì Nhật Bản đã chọn lựa hợp tác với Trung Quốc.
Cũng liên quan đến châu Á, nhật báo kinh tế Le Figaro chú ý đến việc Bắc Kinh bị nghi ngờ là đã chơi xấu các tập đoàn Nhật. Tờ báo cho biết, việc kế hoạch mua lại sáp nhập các đơn vị khác của các công ty Nhật đã bị Trung Quốc trì hoãn thủ tục, và các công ty Đài Loan đang lo ngại sẽ là mục tiêu sắp tới.
Lizeco nêu ra trường hợp hai tập đoàn công nghiệp nặng của Nhật là GF Holding và IHE Corporation từ đầu năm 2012 đã loan báo việc sáp nhập hoạt động đóng tàu để có thể cạnh tranh với Hàn Quốc, nhưng nay việc sáp nhập đã bị hoãn lại đến lần thứ ba để chờ sự đồng ý của cơ quan về cạnh tranh của Trung Quốc. Rất nhiều tập đoàn Nhật không thể hoàn tất được việc mua lại hay sáp nhập vì Bắc Kinh chưa chịu ra quyết định. Tập đoàn Marubeni luôn chờ đợi được giải trình với Bộ Thương mại Trung Quốc về dự án mua lại công ty trung gian ngũ cốc Gavion của Mỹ. Tương tự, dự án của tập đoàn quảng cáo Nhật Dentsu mua lại công ty Anh Iris tuy đã được 7 trên 8 cơ quan nhà nước về cạnh tranh thông qua, nhất là Mỹ, Nga, Anh, nhưng chỉ có mình Trung Quốc là kéo dài việc nghiên cứu. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu có phải Bắc Kinh sử dụng loại vũ khí về thủ tục này vì không hài lòng trước việc Nhật quốc hữu hóa các đảo ở Senkaku điếu ngư? Từ khi đạo luật chống độc quyền bắt đầu có hiệu lực vào năm 2008, chính quyền Bắc Kinh thường xuyên viện đến để xem xét tác động trên thị trường nội địa của việc các tập đoàn đa quốc gia sáp nhập với nhau bất kể quốc tịch nào. Một chuyên gia nhận định, tiến trình không minh bạch này thường từ động cơ chính trị. Theo luật sư Francis de Sevelinges thuộc văn phòng luật RIT ở Bắc Kinh, thì những hồ sơ bị kéo dài quá lâu sẽ khiến các công ty muốn mua bỏ cuộc. Một chuyên gia cho biết nhiều tập đoàn Đài Loan đóng tại Trung Quốc đang lo ngại sẽ là nạn nhân sắp tới. Lysico cho rằng vào lúc mà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đang giảm xuống, sự thu hút của Bắc Kinh sẽ bị việc chính trị hóa các hồ sơ trên đây làm ảnh hưởng.
Trên lĩnh vực xã hội, Le Monde có bài báo mang tựa đề Toilet vẫn còn là thứ xa xỉ đối với 2,5 tỷ người trên thế giới. Cho dù đây là ưu tiên của Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn không đủ khả năng tài chính để giúp các nước nghèo có được một hệ thống toilet hợp vệ sinh.
Le Monde cho biết ngày càng có nhiều các tổ chức phi chính phủ tham gia Ngày Thế giới về nhà vệ sinh 19 tháng 11 hàng năm. Hiện nay có đến 2,5 tỷ người không có toilet hợp vệ sinh, phải sử dụng loại hố đào sơ sài. 1,1 tỷ người khác không có chọn lựa nào ngoài những cánh đồng bên bờ sông, trong rừng, ngoài bãi trống hay dùng các túi ni lông, theo như điều tra chung của UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới OMS. Hậu quả là biết bao thời gian để làm việc và học hành bị mất đi, bên cạnh đó là nhiều vấn đề từ an toàn, môi trường cho đến sức khỏe, dịch tả, thương hàn và nhiều loại bệnh khác trực tiếp liên quan đến, trong đó dịch tiêu chảy sát hại 2,2 triệu người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi sống tại các nước nghèo. Theo OMS, cần đầu tư 148 tỷ euro hàng năm từ nay đến năm 2015 để đạt được các mục tiêu của thiên niên kỷ, nhưng hiện nay chỉ mới có 6,1 tỷ euro được các cơ quan phát triển chi ra cho lĩnh vực này. Tiếp tục chương trình là tạp chí Môi trường, động vật hoang dã tiếp tục bị tận diệt ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện.
Cá sấu sim, tức là cá sấu nước ngọt, là một trong những loài động vật hoang dã quý hiếm ở Việt Nam. Vào năm 2005, Viện Sinh học Nhiệt đới, tức là tiền thân của Viện Sinh thái học miền Nam, đã phát hiện tại bầu Hà Lâm, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, có ít nhất 2 cá thể cá sấu sim. Đây được coi là nơi duy nhất ở Việt Nam còn sót lại loài cá sấu nước ngọt hoang dã, đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới này, và đã được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới xếp vào mức độ cực kỳ nguy cấp. Ngay từ lúc đó, Viện Sinh học Nhiệt đới đã triển khai các hoạt động nghiên cứu bảo vệ, nhưng công việc này bị ngừng lại khi hồ thủy điện sông Ba Hạ bắt đầu tích nước. Vào cuối tháng 9 vừa qua, một người dân khi đang câu cá tại hồ Ea Lâm 1, huyện Sông Hinh, Phú Yên, đã phát hiện một con cá sấu sim đã chết nổi lên. Con cá sấu này dài hơn 3,2 mét, nặng hơn 150 kg, đã trên 100 tuổi. Qua quan sát sơ bộ, dường như con cá sấu này đã bị xiết cổ chết, nhưng cũng có thể là nó chết vì nguyên nhân khác liên quan đến việc xây thủy điện. Các cơ quan chức năng vẫn điều tra về vụ này. Theo báo chí trong nước, tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam đã tuyên bố là ông sẽ đề nghị các tổ chức nghiên cứu, bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã thế giới hỗ trợ tham gia khảo sát tại khu vực thượng nguồn sông Hinh để xác định xem có còn cá thể cá sấu sim nào nữa hay không, và nếu có thì triển khai các dự án bảo tồn. Nhưng rất có thể con vừa chết là con cá sấu nước ngọt hoang dã cuối cùng của Việt Nam. Không chỉ trong thiên nhiên mà ngay tại các vườn quốc gia, động vật hoang dã cũng sống không yên thân. Ví dụ như ngày 25 tháng 8 vừa qua, người dân địa phương phát hiện 2 con voi rừng, một con đực và một con cái bị giết tại vườn quốc gia Yeouk-dun. Ngà bên phải của con voi đực đã bị cắt mất. Đó là hai trong số rất nhiều trường hợp động vật hoang dã tiếp tục bị tận diệt ở Việt Nam. Tại Việt Nam, con tê giác cuối cùng đã tuyệt chủng, theo công bố của Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới năm 2010. Việt Nam hiện cũng chỉ còn dưới 50 con hổ hoang dã hiện đang phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn, chủ yếu ở biên giới các tỉnh miền Trung. Số lượng voi cũng ngày càng giảm, khiến chuyên gia cảnh báo là trong 10 năm nữa, voi Việt Nam cũng sẽ tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo tồn. Tháng 7 vừa qua, Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới đã thông qua một báo cáo về tình hình bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới. Theo báo cáo này, Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia bảo vệ động vật hoang dã kém nhất thế giới và phải nhận 2 thẻ đỏ đối với 2 loài tê giác và hổ. Tổ chức này cũng đánh giá hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật của Việt Nam là không đáng tin cậy. Tổ chức nói trên còn xếp Việt Nam là quốc gia yếu kém nhất trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Việt Nam lúc đó đã phản bác báo cáo nói trên của tổ chức WWF, cho rằng báo cáo này là thiếu tính toàn diện và khách quan. nhưng thực tế cho thấy rõ ràng là nạn săn bắt, giết hại, buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam không những không được ngăn chặn mà còn tiếp diễn một cách phổ biến, thậm chí ngay cả các quân nhân, thay vì tham gia phòng chống, lại trực tiếp nhúng tay vào. Như vụ xảy ra vào tháng 7 năm nay, có 3 người lính thuộc đoàn công binh 7, binh đoàn Tây Nguyên đã mua 2 con vọt chả vá từ người dân địa phương và thuê họ làm thịt, mặc dù vọt chả vá được sách đỏ Việt Nam xếp vào loại nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng như là hổ và gấu. Trước khi làm thịt, 3 người lính này còn hành hạ con vật, rồi tung ảnh lên mạng, gây phản ứng phẫn nộ khắp nơi. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ vào tháng 7 vừa qua, giáo sư Đặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hội Động vật học, cho biết là mặc dù Việt Nam đã có nhiều luật bảo vệ động vật hoang dã, nhưng tình trạng suy giảm các loài hoang dã này là nguy cấp, ví dụ như đối với loài hổ.
Mặc dù là luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 cũng có nêu vấn đề bảo vệ và phát triển các cái loài động vật hoang dã, rồi đến luật đa dạng sinh học năm 2008. Và có hiệu lực là 1 tháng 7 năm 2009, thì cũng nhằm bảo tồn các cái loài động vật quý hiếm, mà trong đó là các cái nguồn gen của các động vật quý hiếm. Nhưng mà tình trạng suy giảm các cái loài động vật hoang dã ở Việt Nam là vô nguy cấp. Tôi lấy ví dụ như là cái sách đỏ của Việt Nam công bố về các cái loài động vật và thực vật ấy, thì năm 2000 rồi đến 2006 khoảng là hơn 800 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng đến 2007 vừa rồi, sách đỏ Việt Nam xuất bản, thì như vậy cái số lượng lên đã gần đến 1.000 loài, tức là khoảng gần 900 loài. Có nghĩa là so với năm 2006, thì chúng tôi tính là nó tăng lên là 115 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thì trong đó có nhiều cái loài quý hiếm như là tê giác, rồi bò thám, rồi hổ, rồi voi, rồi một số các loài linh trưởng như là vọc mũi hết, hay là vọc đầu vàng, hay là vọc mông trắng, những cái loài rất đặc hữu của Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như vừa rồi hổ, thì ở Việt Nam trước đây vào cái thập kỷ 60 cho đến 70-80, các cái nhà động vật học chúng tôi có thể tính nó phân bố rất rộng, có khi có hàng nghìn cá thể kia. Thế nhưng cho đến nay, theo cái ước tính và cái báo cáo tại cái hội nghị hổ ở Saint Petersburg ở Liên bang Nga vừa rồi đấy, của năm 2010 thì là lượng hổ của Việt Nam ước tính hiện nay còn khoảng từ 3 đến 50 cá thể, mà nó phân bố rất là ít, nó tập trung chỉ có 6 cái tỉnh như là Nghệ An, như là Hà Tĩnh, như là Đắk Lắk, như là Kon Tum, mỗi tỉnh thì còn độ chừng 5 đến 7 cá thể, có chỗ thì còn là 2 đến 3 cá thể. Hình như vậy số cá thể hổ ở trong thiên nhiên còn ít, nó lại có một cái nó là bị cách ly bởi các cái điểm về barrier về sinh vật đấy, các cái hệ sinh thái bị chia cắt, do đó cái chuyện tiếp xúc giữa con đực con cái là hầu như rất là khó khăn, thành cái khả năng tuyệt chủng của hổ của Việt Nam là khá cao. Chúng tôi cũng đã cảnh báo cho các cái hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cũng như tất cả cơ quan quản lý, mà nếu chúng ta không có biện pháp tích cực và có hiệu lực trong cái pháp luật của ta, thì có thể đội chừng 5-10 năm nữa thì coi như thế hệ con cháu chúng ta chỉ xem hổ trên giấy thôi, chứ không có hổ trong tự nhiên nữa. Và cái điều đó không cho phép, bởi vì là Việt Nam là một nước nhiệt đới, được đánh giá là có tính đa dạng sinh học cao. Thế mà chúng ta để suy giảm các cái loài động vật quý hiếm, cái điều đó là cái điều mà không thể chấp nhận được, mà phải có biện pháp rất tích cực.
Về tê giác thì như đã nói ở trên, tổ chức WWF cho là tê giác đã tuyệt chủng ở Việt Nam do nạn săn bắn, đặc biệt bởi vì nhiều người vẫn nghĩ rằng sừng tê giác chữa được bách bệnh và giá bán của sừng tê giác rất đắt. Thế nhưng giáo sư Đặng Huy Huỳnh vẫn hy vọng là còn vài con tê giác sót lại ở Việt Nam.
Loài tê giác cũng loài quý hiếm, mà nhất là tê giác hai sừng thì đó là loài đặc hữu của Việt Nam. Hiện nay cái quần thể tê giác thì nó chỉ có 2 quần thể, một quần thể ở Việt Nam, một quần thể ở Indonesia. Thế thì Indonesia người ta bảo vệ rất tốt, trong số năm qua thì cái số lượng từ 50 cá thể cho đến nay lên được 60-70 cá thể, nhưng ở chúng ta, chúng tôi phát hiện từ trước thì có khoảng 17-18 cá thể, rồi sau dần dần xuống thì còn lên 7-8 rồi đến 3. Cho đến năm vừa rồi, theo cái điều tra của cái tổ chức WWF tại Việt Nam, thì họ xem cái cá thể cuối cùng mà bị bắn chết tại cái vườn quốc gia Cát Tiên, tại Cát Lộc, thì coi như đây là cá thể cuối cùng con tê giác Việt Nam. thì coi như bị tuyệt chủng. Nhưng mà vừa rồi tôi cũng đề nghị với Tổng cục Môi trường của Việt Nam, nếu có điều kiện thì cũng nên có cái đầu tư kinh phí để đi khảo sát lại, xem thử là cái vùng cát lọc á, bởi vì cái vùng đó hiện nay cũng làm rất nhiều cái thủy điện, thì xem thử là con tê giác có thể còn một vài con chỗ này chỗ kia không. Bởi vì trước đây chúng tôi tính là còn khoảng 3 đến 5 con mà, trong cái thời gian 5 năm vừa rồi, họ bắn hết 2 con, số con còn lại thì không biết nó còn hay là nó mất, là ở đâu. Nhưng mà sao tổ chức lúc đấy bảo là họ cũng đi điều tra rất kỹ rồi, các cái vùng rất rộng, thành như vậy họ có tổ chức một cái hội nghị, tuyên bố coi như con tê giác cuối cùng của Việt Nam là bị tuyệt chủng. Nhưng mà dù sao các nhà động vật chúng tôi cũng đề nghị với nhà nước Việt Nam là nên có một cái điều tra kỹ. Dù sao chúng tôi cũng có kỳ vọng, đấy là kỳ vọng của nhà động vật học Việt Nam, muốn là cái nguồn gen đó vẫn còn trên đất nước của mình, thành cái kỳ vọng còn cái đó rất mỏng manh. Dù sao có điều kiện có thể đi khảo sát thêm thử cái vùng đó, có thể vì thủy điện, vì chia cắt như thế này thế nọ mà có thể con tê giác nó thể di chuyển chỗ này chỗ kia mà mình chưa tìm được. Bây giờ cũng chờ nhà nước hay là Tổng cục Môi trường thì có cái cách giải quyết như thế nào trong vấn đề này.
Giáo sư Đặng Huy Huỳnh nhân dịp này cũng nói rõ là sừng tê giác hay những bộ phận khác của những loài động vật hoang dã không phải là những liều thuốc bách bệnh như người ta nghĩ.
Người Việt Nam cũng là cái người rất thích dùng sừng tê giác, mà thật sự ra thì những cái nhà động vật chúng tôi cũng những nhà làm đa dạng sinh học, chúng tôi cũng tuyên truyền là không phải như bà con nói đâu. Không phải là tê giác hay là các cái sừng hay là các cái này nọ là nó chữa được bách bệnh, không có cơ sở khoa học nào cả. Nhưng mà hiện nay thì cũng giải thích như thế, nhưng mà cái tập quán sử dụng các cái động vật hay các cái thuốc này nọ trong thiên nhiên thì bà con những cái miền núi này nọ thấy cũng có cái tác dụng, do đó họ cứ làm. Một mặt các nhà khoa học thì cũng tuyên truyền là nó không phải hoàn toàn như thế, nó chỉ có cái tác dụng phần nào đấy thôi, chứ thật sự không phải như bà con nói là sừng tê giác hay là các cái loại xạ này xạ kia chữa được cái bất bệnh như thế này thế kia thì không hợp lý, không đúng, không có cơ sở khoa học nào cả. Các cái nhà y học phương Đông như Tề Tĩnh hay là Hải Thượng Lăng Ông cũng có dùng các cái động vật để làm thuốc đấy, chứ không phải không. Nhưng mà có cái là nếu ta biết nó có giá trị như thế là ta phải tổ chức nuôi, đưa cái số lượng nó lên thì có thể anh khai thác anh sử dụng được. Nhưng mà bây giờ ở trong thiên nhiên anh cứ khai thác thì dứt khoát là nó sẽ không còn. Cứ thấy con vật săn bắn và cuối cùng ta tiêu diệt các con vật trong thiên nhiên. Đấy là cái phương thức sử dụng không bền vững.
Ngoài việc săn bắn, buôn bán, theo giáo sư Đặng Huy Huỳnh, nguyên nhân khiến nhiều động vật hoang dã bị tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng còn là do môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp.
Nguyên nhân lớn nhất hiện nay theo chúng tôi thấy là cái môi trường sống của nó bị mất. Nó sống trong thiên nhiên, không phải chỗ nào nó cũng sống được. Mỗi loài nó có đặc điểm sinh thái riêng thì nó có những habitat nhất định của nó. Mà khi cái habitat của nó, mà cái trong vùng của nó mà bị con người xâm lấn hoặc là bị suy giảm hoặc bị mất đi thì dứt khoát là cái con vật nó sẽ không còn tồn tại được, là vì không có nơi sống, không có thức ăn và không có cái nơi làm tổ để sinh đẻ thì cái khả năng tiêu diệt của nó là rất lớn. Thì cái môi trường sống của nó mất có những cái nguyên nhân, thứ nhất là cái chuyển đổi đất, có thể cái rừng của nó đã chặt hẹp rồi, nó dồn ép thì do đó cái môi trường sống của nó hiện nay là mất dần, mà nó mất như vậy nó sẽ là một nguyên nhân để tuyệt chủng một cái loài động vật. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là nạn săn bắn. Người phương Đông cũng hay dùng những cái động vật để ngâm làm thuốc rồi để chữa trị như thế này, hoặc là trang trí trong các gia đình, hoặc là làm những chuyện này chuyện kia. Thì hồi xưa thì có thể làm được, là vì hồi xưa là ít người, thứ hai nữa động vật nó còn nhiều. Nhưng hiện nay nếu mà ta tiếp tục cái đó thì cái nạn săn bắn, buôn bán, vận chuyển các cái loài động vật thì cũng khá là nghiêm trọng. Ở Việt Nam hiện nay cái tình trạng mà buôn bán vận chuyển các cái loài động vật nguy cấp quý hiếm qua biên giới Việt Nam, rồi qua Trung Quốc hoặc qua một số nước khác hoặc các nước khác qua Việt Nam, thì Việt Nam cũng là một trong những cái đường trung chuyển các cái loài động vật từ Myanmar sang, từ Lào sang Campuchia sang Thái Lan. Mặc dù lực lượng cảnh sát môi trường cũng như Tổng cục Lâm nghiệp cũng như các cái lực lượng hải quan họ cũng cố gắng kiểm soát, nhưng mà theo chúng tôi thấy là nó cũng còn bất cập. Bởi cái biên giới của Việt Nam giữa Lào, Campuchia thì cũng khá dài và nó ở trong rừng. Tất cả các rừng núi giữa Việt Nam, Lào thì chỗ nào cũng qua lại được cả. Chính vì thế mà cái nạn vận chuyển buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã là rất khó. Mỗi một năm các vụ săn bắt và vận chuyển buôn bán động vật sẽ càng ngày càng tăng. Mặc dù là bắt như thế nhưng mà vẫn tăng. Nhưng mà số vụ bắt mỗi năm cũng có thể là một vài 300 vụ. nhưng mà vài ba trăm vụ đó theo ý kiến của Cục Kiểm Lâm còn thấp hơn số những cái vụ thật mà mình không bắt được. Chính vì thế mà đây cũng có nguy hiểm đối với các cái động vật của Việt Nam.
Theo giáo sư Đặng Huy Huỳnh, một trong những hướng bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam hiện nay đó là hỗ trợ việc nuôi một số động vật hoang dã trong các gia đình hoặc các vườn quốc gia, và nói chung là khuyến khích người dân tham gia vào việc này.
Hiện nay Việt Nam cũng đang có cái xu hướng tuyên truyền và giải thích cho bà con và cố gắng làm sao để ta chuyển cái ex situ đấy, tức là bảo vệ bằng cái hình thức chuyển vị. Tức là một số động vật ta sẽ giúp cho cơ sở nuôi dùng công nghệ nuôi được động vật này, nuôi động vật kia. Ví dụ như hiện nay hươu sao chẳng hạn, hươu sao cũng là động vật có giá trị. Trước đây nó bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên đâu, nhưng hiện nay đối với Việt Nam có chừng là vài ba chục nghìn con nuôi trong các gia đình, mà đây cũng là cái xóa đói giảm nghèo thật tốt, mà họ cũng vẫn dùng được thuốc. Mà hiện nay là con hươu sao trong thiên nhiên thì không còn, nhưng hươu sao mà hiện nay nuôi từ Hương Sơn, tức là hồi trước là nó ở Hương Sơn ở Hà Tĩnh nhé, thì bây giờ các miền Bắc miền Nam họ đều nuôi hươu sao. Mỗi gia đình có vài ba con, lấy ví dụ như vườn quốc gia Cúc Phương, các cái cộng đồng họ nuôi rất nhiều, thì lỡ họ cũng bán nhung, mà cái con vật, cái nguồn gen nó vẫn còn nguyên, mà nhờ cái bệnh thuốc ex situ, tức là chuyển vị đó, nó hỗ trợ cho biện pháp in situ, tức là nguyên vị, tức là bảo vệ tại chỗ. Trên thế giới cũng thế, người ta phải là dùng hai diện tích, tức là bảo vệ in situ và ex situ, chuyển vị và nguyên vị, hỗ trợ cho nhau bảo vệ được cái nguồn gen của cái quốc gia đó. Hiện nay ở Việt Nam cũng có những cái mô hình cực kỳ tốt, có những cái chỗ mà họ bắt được con chim thì họ không bao giờ họ ăn đâu. Hay là có một cái vườn chim mà những cái con chim mà nó rơi rụng xuống dưới đất đó mà, thì cái gia đình rất nghèo đói, rất khó khăn, nhưng mà không bao giờ họ sử dụng. Họ nuôi cái con đó trở lại và họ thả nó lại cái chỗ nó sống. Chúng tôi cũng chứng kiến được, ví dụ như vườn chim ở Ngọc Nhị, ở tại Ba Vì, tức là thành phố Hà Nội đấy. Có những cái gia đình họ rất nghèo khổ, họ thấy con chim con đẻ xong nó rơi xuống là họ bắt về, họ nhốt lại rất kỹ và hàng ngày họ cho ăn chăm sóc để đợi chừng khoảng 5-10 ngày vài tuần vậy đó, khi nó biết bay hoặc nó có cánh tí thì họ thả lại nó lên. Thì tôi hỏi tại sao, thì họ bảo con chim là một con vật sống trong thiên nhiên thì nó cũng như con người, nó vẫn muốn sống chứ nó không muốn chết. Mặc dù là gia đình rất khó khăn nhưng mà chúng ta thấy làm được cái điều đó là hạnh phúc. Bảo vệ động vật cũng như thực vật hay là đa dạng sinh học chung của Việt Nam, vai trò cộng đồng cực kỳ quan trọng. Pháp luật là quan trọng rồi, nhưng cái vai trò của cộng đồng, làm sao cho cộng đồng thấu hiểu được vấn đề và họ đồng thuận với chính quyền, đồng thuận với các cái khu bảo tồn, các cái vườn quốc gia, để cho họ thấy cái việc bảo vệ đó là không phải chỉ của nhà nước, mà người dân cũng phải có cái nghĩa vụ bảo vệ những cái di sản của đất nước mình.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, quan hệ Mỹ-ASEAN được thắt chặt vì quyền lợi hổ tương. Tú Anh trình bày với phần phân tích kết quả hội nghị thượng đỉnh Đông Á của nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Skyfall do Adam trình bày.
Hold your breath and count.